Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 12 ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Quốc Khánh ở thị xã Hoài Nhơn, bà Đào Thị Minh Anh ở huyện Tuy Phước và ông Trần Thành Long ở thành phố Quy Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Quốc Khánh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, quy định tuyển chọn người tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 15 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định về tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cụ thể. Căn cứ yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp với quy định tại khoản 4 điều 14 của luật này. Việc tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Ưu tiên tuyển chọn công dân đã có thời gian phục vụ trong công an nhân dân, quân đội nhân dân, công an xã, bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ. Công dân am hiểu về phong tục tập quán có uy tín trong cộng đồng dân cư hoặc đã từng tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hồ sơ trình tự thủ tục tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự. Khoản 1 điều 3 thông tư 14 ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định hồ sơ tuyển chọn gồm đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, bản khai sơ yếu lý lịch, chứng nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về việc có đủ sức khỏe, bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên hoặc đã học xong chương trình giáo dục tiểu học theo quy định tại khoản 3 điều 13 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bà Đào Thị Minh Anh ở huyện Tuy Phước hỏi, năm học 2024-2025, những đối tượng nào được hỗ trợ tiền học phí? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 18 Nghị định 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập sau đây. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông bị khuyết tật. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Ông Trần Thành Long ở thành phố Quy Nhơn hỏi, trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời khi cải tạo chung cư được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 27 Nghị định 98 ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cụ thể. Trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời được thực hiện theo quy định sau đây. Đối với nhà chung cư quy định tại điểm B khoản 2 điều 59 của luật nhà ở, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời. Đối với nhà chung cư quy định tại điểm A và điểm C khoản 2 điều 59 của luật nhà ở, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời cho đến khi lựa chọn được chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Sau khi lựa chọn được chủ đầu tư dự án, thì chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện dự án. Nếu đã có chỗ ở tạm thời, thì chủ đầu tư chi trả kinh phí bố trí chỗ ở tạm thời. Đối với nhà chung cư quy định tại điểm D và điểm D khoản 2 điều 59 của luật nhà ở, thì chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời. Đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều này, thì cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cung cấp, đề xuất phương án bố trí chỗ ở tạm thời và dự kiến kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của địa phương để bố trí chỗ ở tạm thời. Kinh phí bố trí chỗ ở tạm thời được chủ đầu tư hoàn trả vào ngân sách nhà nước sau khi nghiệm thu hoàn thành đưa nhà ở vào sử dụng đối với trường hợp chủ đầu tư thực hiện dự án không bằng nguồn vốn đầu tư công. Đối với trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này, thì chủ đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư có trách nhiệm đề xuất việc bố trí chỗ ở tạm thời trong phương án bồi thường tái định cư. Kinh phí thực hiện việc bố trí chỗ ở tạm thời không thuộc trường hợp thực hiện dự án bằng nguồn vốn đầu tư công được xác định trong tổng mức đầu tư dự án, mức kinh phí tối thiểu để bố trí chỗ ở tạm thời đối với từng chủ sở hữu do chủ đầu tư đề xuất và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định trong phương án bồi thường tái định cư. Trường hợp chưa lựa chọn được chủ đầu tư dự án thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cung cấp đề xuất kinh phí bố trí chỗ ở tạm thời từ nguồn chi thường xuyên để báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Đối với trường hợp chậm tiến độ bàn giao nhà ở tái định cư cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư do cơ quan nhà nước có thay đổi quy hoạch hoặc chậm giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nếu có, thì ngân sách chi thường xuyên của địa phương có trách nhiệm thanh toán chi phí bố trí chỗ ở tạm thời trong thời gian chậm tiến độ bàn giao nhà ở. Nếu chủ đầu tư thanh toán phần chi phí này thì được ngân sách địa phương hoàn trả lại chi phí này hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà nước nếu có. Tổ chức cá nhân có liên quan không thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước. Như vậy, trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời khi cải tạo chung cư được quy định như trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 12 ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi. Đối tượng áp dụng chính sách là người có đất thu hồi bao gồm người thuộc hộ gia đình cá nhân được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 điều 109 của Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai, người có đất nông nghiệp thu hồi. Người thuộc hộ gia đình cá nhân theo quy định tại khoản 3 điều 109 Luật Đất đai, người có đất kinh doanh thu hồi. Các đối tượng trên sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với thời gian hỗ trợ là 5 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất. Hỗ trợ đào tạo nghề. Cụ thể, người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng được hỗ trợ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp cao đẳng được hỗ trợ học phí một khóa học. Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định của pháp luật. Người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, trung cấp cao đẳng được vay vốn tín dụng học sinh sinh viên. Phương thức cho vay, mức vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, hồ sơ và trình tự, thủ tục cho vay thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên. Người có đất thu hồi được hỗ trợ đào tạo nghề một lần theo chính sách quy định, hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, người có đất thu hồi được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí tại trung tâm dịch vụ việc làm, vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác theo quy định của pháp luật, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người có đất nông nghiệp và người có đất kinh doanh bị thu hồi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kinh phí hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xây dựng trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và được tính trong chi phí đầu tư của dự án hoặc tổng kinh phí của phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Người có đất thu hồi được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng một lần theo chính sách quy định. Hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người có đất thu hồi được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Điều kiện vay vốn: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết thủ tục cho người có đất thu hồi vay vốn, có bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật đối với mức vay trên 100 triệu đồng. Mức vay vốn tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn. Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời hạn hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, không bao gồm thời gian gia hạn hợp đồng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.